Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, trong buổi phát thanh tuần qua, chúng tôi có trích dẫn ý kiến cùng nhận định của một trí thức trẻ, một cây bút trẻ bên nhà về tình hình sáng tác cấu khúc tân nhạc trong hai thập niên vừa qua. Nội dung các nhận định đó xem ra chẳng mấy lạc quan. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin đơn cử ý kiến cùng nhận định của một thính giả theo dõi chương trình này từ bên Úc. Tưởng cũng cần nói ngay là nhận định cùng ý kiến của hai người, một ở bên nhà, một ở hải ngoại, là hoàn toàn độc lập với nhau. Theo cái nghĩa là khi gửi ý kiến của mình cho chúng tôi thì người này hoàn toàn không biết gì về quan điểm của người kia. Và một điều cần xác định thêm cho thật rõ ràng nữa là cho dù phát xuất từ nguồn nào đi nữa thì ý kiến nào cũng đều mang tính cách cá nhân, tức không thể tránh khỏi những mặt chủ quan. Chỉ có vấn đề là ý kiến đưa ra có cơ sở, có lý luận chặt chẽ hay không, hay chỉ thuần túy do cảm tính mà ra. Và điều đó thì đối với bất cứ đề tài nào cũng đều là như vậy, chứ chả cứ gì về mặt âm nhạc. Ý kiến của người bên nhà mà chúng tôi trích dẫn tuần vừa rồi là của một trí thức trẻ, một nhà báo trẻ trong nước, một người không sáng tác bài hát. Ý kiến của người ở hải ngoại mà chúng tôi sẽ trích dẫn trong chương trình hôm nay là của một trí thức đã lớn tuổi, từng giảng dạy ở đại học, nhưng lại có sáng tác ca khúc. Điều đó chỉ để nói lên cái ý là người đưa ra nhận định về nhạc là thuộc diện đằng nào thì cũng có một mức độ chuyên môn nhất định nào đấy để biết rõ là mình nói gì. Vậy thì trước hết xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn một sáng tác của người mà chúng tôi sẽ trích dẫn ý kiến lát nữa đây. Bài hát Màu Dĩ Vãng của Lê Văn Tú qua giọng ca Hồ Bích Ngọc. Bài hát Màu Dĩ Vãng của Lê Văn Tú qua giọng ca Hồ Bích Ngọc. Khi gửi ý kiến về tình hình âm nhạc Việt Nam hiện nay thì tác giả bài hát vừa rồi có một số ý kiến như sau, và chúng tôi trích đoạn ý kiến khi tác giả đề cập đến khía cạnh những ca khúc ngày nay ở bên nhà chịu ảnh hưởng của nhạc Mỹ. Xin bắt đầu trích dẫn. Các nhạc sĩ đã sáng tác không kịp cho nhu cầu của các ca sĩ theo đòi hỏi của khán thính giả. Do đó mà một vài nhạc sĩ đã vội vã sao chép nhạc ngoại quốc, sửa đổi đôi chút và đặt lời Việt rồi để tên mình là tác giả mà bán cho các ca sĩ. Điều này đã gây ra rất nhiều bất mãn trong giới am hiểu âm nhạc và đã gây nên một làn sóng chỉ trích sâu rộng một thời với những kiện cáo và đàn hạch. Làn sóng nhạc trẻ này đã đẩy những nhạc sĩ trẻ đi xa hơn với những sáng tác sôi động theo điệu hip hop, R&B, rock và rap của Mỹ. Một hiện tượng đáng chú ý là song song với làn sóng nhạc trẻ, một tầng lớp khán thính giả cũng quay về với loại nhạc bình dân với những giai điệu đơn sơ và ca từ giản dị, nói lên những mối tình ngang trái, mặc cảm nghèo hèn và cuộc đời gian dối. Một điều thú vị là có một số nhạc sĩ và ca sĩ trẻ Việt Nam chê loại nhạc bình dân nói trên mà họ gọi là nhạc xến, nhưng lại rất ham sáng tác hoặc chuyển lời Việt và trình diễn loại nhạc hip hop, R&B và rap, tức là nhạc xến của Mỹ. Đến giai đoạn này thì ảnh hưởng của ca nhạc Mỹ đã thể hiện rất rõ trên thị trường ca nhạc Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã tuyên bố thẳng thừng là họ viết nhạc không cần cảm xúc mà chỉ thuần túy dùng kỹ thuật để tạo nên những ca khúc hợp với thị hiếu của thính giả, thể theo đơn đặt hàng của các ca sĩ hay các nhà sản xuất. Đấy chính là lối thực hành trong công nghệ sản xuất ca nhạc ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Ở Mỹ, các nhà sản xuất trong kỹ nghệ âm nhạc nghiên cứu rất kỹ thị hiếu của thính giả trẻ. Từ đó họ đã sản xuất loại nhạc chát chúa, kích thích đúng những xúc cảm của thanh thiếu niên và làm cho giới trẻ càng nghe loại nhạc này thì càng đâm nghiện. Đối với loại nhạc này, giai điệu không quan trọng. Nhiều khi chọn bài chỉ lặp đi lặp lại một câu nhạc đơn giản. Cả lời ca cũng không cần ý nghĩa, mà cốt yếu là những ngữ âm có tác dụng như những câu thần chú, là mê muội thần trí và sảng khoái thính giác. Tiếng thông thường trong giới trẻ gọi đó là phê. Dứt phần trích đoạn. Trong phần chúng tôi trích đoạn ý kiến vừa rồi thì người đưa ý kiến không đề cập đến ảnh hưởng của các làn điệu mà không ít giới sáng tác trẻ ở bên nhà mượn ý, tạm gọi như thế, từ Đài Loan hay Hoa Lục. Nhưng ở đoạn thính giả chương trình này ở bên Úc có nhắc đến mà chúng tôi lặp lại. Một hiện tượng đáng chú ý là song song với làn sóng nhạc trẻ, một tầng lớp khán thính giả cũng quay về với loại nhạc bình dân với những giai điệu đơn sơ và ca từ giản dị, nói lên những mối tình ngang trái, mặc cảm nghèo hèn và cuộc đời gian dối. Vậy thì những bài hát được đề cập đến vừa rồi là những ca khúc loại nào? Ở một cái website trên mạng có đăng tải những ca khúc để người ta có thể download mở ra nghe. Và ngày nay thì các website như thế là rất nhiều. Chúng tôi thấy liệt kê danh mục 25 bài hát được nghe nhiều nhất, mà vì khuôn khổ thời gian chúng tôi chỉ trích dẫn 5 bài đứng đầu sổ như sau. Lan và Điệp 430.900 lượt người nghe. Chim trắng mồ côi 261.664 lượt người nghe. Ai cho tôi tình yêu 175.598 lượt. Bến Thượng Hải, nhạc Trung Hoa lời Việt 172.766 lượt người nghe. Lời tỏ tình dễ thương 134.469 lượt người nghe. Cả 5 bài hát vừa nêu đều do các ca sĩ thuộc diện ăn khách ngày nay hoặc trước năm 75 ở bên nhà hát trên các CD băng nhạc. Chúng tôi đưa các số liệu đó ra để quý thính giả phần nào có được một ý niệm là vẫn có một mảng không nhỏ trong số thính giả ngoài đời yêu thích những diện ca khúc như vừa nêu. Và cũng trong tuần qua thì chúng tôi lại đọc được một bài báo của tờ Tuổi Trẻ trên mạng với nội dung mà chúng tôi xin trích đoạn như sau. Có lẽ chưa có quốc gia nào như Việt Nam, trong suốt hơn một thập niên, những lời cáo buộc tố giác về tình trạng ăn cắp nhạc, ăn cắp ý tưởng, ăn cắp hình ảnh studio, video, ăn cắp hòa âm, nhận vơ tác phẩm là của mình, cứ liên tục dấy lên. Tình trạng này không chỉ xuất hiện trong giới nghiệp dư mà còn xào xáo cả trong giới chuyên nghiệp, thậm chí bất ngờ ở các nhân vật có tên tuổi. Thoạt đầu những sự kiện như vậy trở thành một quả bom nổ trong dư luận xã hội, nhưng dần dần những câu chuyện đó mỗi lúc một nhiều, thậm chí có cả những trường hợp cố ý ăn cắp để được báo chí nhắc tới khiến người ta mệt mỏi và tránh né việc quan tâm đến những thông tin loại như vậy. Đạo nhạc trở thành một trong những lý do khiến khán giả Việt Nam coi thường nhạc Việt, thậm chí từ chối thưởng thức những tác phẩm mới trong thái độ nghi ngờ về khả năng cũng như giá trị. Khác với các phương pháp sáng tác trước đây, Việt viết một ca khúc giờ đây khá đơn giản và được các công nghệ kỹ thuật số gợi ý giúp đỡ từng phần. Vì vậy, sai lầm có thể là tất cả hoặc bắt đầu từ một phần rất nhỏ của việc bị hấp dẫn. Việc sao chép nguyên một phần giai điệu hoặc có chỉnh sửa đôi chút vẫn được coi là một động thái đạo nhạc khá cổ điển. Hôm nay người ta tìm thấy những gợi ý cụ thể nằm trên nhiều trang web âm nhạc như là quảng cáo rằng phần beat của bài này giống bài A, phần guitar hòa âm giống bài B, được cho download miễn phí. Chuyên nghiệp hơn, bạn có thể tìm thấy những phần giao bán tiếng guitar có âm sắc Jimi Hendrix hoặc bộ phận âm thanh nhạc cụ ảo y như là của nhóm Beatles rất rình rảng trên mạng. Ngày mà cái tôi riêng biệt được thương mại hóa như vậy cũng là một giai đoạn người ta dễ lầm tưởng cái của người có thể dễ dàng là của mình. Đó không phải là chuyện đơn lẻ. Những hình thức vay mượn sao chép như vậy đã hình thành hàng nghìn bài hát tấn công người nghe từ những chiếc xe ba gác bán băng đĩa lậu cho đến các chương trình ca nhạc quan trọng. Có không ít người sống tạm trên nền tảng của công nghệ kỹ thuật số nhưng vẫn luôn thách thức mọi nghi vấn của dư luận. Dứt phần trích đoạn bài báo. Theo như chỗ chúng tôi thấy thì trước năm 75 ở cả miền Bắc lẫn miền Nam chả mấy khi có ai nghe nói đến chuyện đạo nhạc. Lý do thì cũng dễ hiểu. Xưa kia người ta sáng tác ca khúc dù hay dù kém hay gì đi nữa thì cũng có giai điệu tương đối rõ nét để người nghe nhận ra dễ dàng sau vài lượt nghe. Những tác phẩm có giá trị thì chỉ cần nghe một lần người ta cũng nắm được giai điệu của bài hát. Trong hai thập niên vừa qua thì tình hình có khác đi rất nhiều. Mà khi nói đến chuyện ăn cắp nhạc của nhau thì người nghe thường khó nhận ra. Chỉ có các tác giả thì mới nhận ra rồi đi tranh cãi với nhau. Tạm giải thích tình trạng đó như sau. Ta để cho một nhóm cháu bé cỡ chừng 3-4 tuổi ngồi vẽ vời gì đấy trên một tờ giấy trắng cấp cho mỗi cháu. Họa chăng chỉ từng cháu một thì mới nhận ra đâu là tác phẩm của mình. Chứ còn người lớn xem vào, trông cái nào cũng nguệch ngoạc như nhau, làm sao phân biệt ra cái nào với cái nào. Đối với những ca khúc không giai điệu nhưng với cung cách sáng tác như nhau thì kết quả cũng nào có khác gì. Và đến đây thì để thay đổi không khí, xin mời quý khán giả ta cùng nhau nghe một bài hát thật xưa thật cũ kỹ. Nhưng vào cái thủa mà một bài hát nghe ra là một bài hát. Và ấy là bài Bóng Ngày Qua của Hoàng Giác qua giọng ca Mai Hương.
Ngàn xa bốn bề sao yếu vong, sông nước như say sưa không mơ màng, lưu luyến cho lòng khách giang hồ. Qua bóng mây trôi êm đêm ngày mơ, lòng ngậm ngùi buồn vô cô hương. Tiếng đàn gió hòa tiếng mến thương, thuyền đời còn nhiều lúc tình đời gần còn có lúc xa, mơ đâu hình bóng ngày qua. Một bóng đang lạnh lùng đi, chìm đắm trong đêm, đi không bờ bến. Đôi mắt đăm đăm nhìn cõi hư vô, tìm lại ngày xa. Xa khuất đồi xanh êm ấm, xa thế nhân mê say giấc điên cuồng, không biết trong một bóng trong sương, ngơ ngác đang đi tìm một ngày qua. Lời nhủ thầm đàn đứt dây tơ, còn nhiều lúc khắt khe, lòng người còn nhiều lúc sắt se, quên đi hình bóng ngày qua.
Tình đời còn nhiều lúc khắt khe, lòng người còn nhiều lúc sắt se, quên đi hình bóng ngày qua. Mấy câu kết của bài Bóng Ngày Qua Khi Sửa Khi Xưa của Hoàng Giác. Nguyên tác của ca khúc này là theo tiết điệu slow, tức là chậm. Thế nhưng ngày nay nếu như có ca sĩ đem ra hát rồi hát theo tiết điệu rộn ràng kiểu như rumba bolero mà nãy giờ chúng ta đang cùng nhau nghe, thì ấy cũng chỉ vì người hát e ngại là nếu theo tiết điệu chậm dài thì khó hấp dẫn người nghe. Tức là ít nhiều gì đấy thì cũng cần theo thời, theo thế trong việc trình bày một ca khúc của thời trước. Quý thính giả thân mến, bài Bóng Ngày Qua vừa rồi của Hoàng Giác qua giọng ca Mai Hương cũng đã chấm dứt chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.